SBS Việt ngữ.
Thưa anh, một năm qua trong nước đã xảy ra những vụ đấu tranh về luật an ninh mạng và cũng như luật đặc khu. Hôm nay là đúng một năm đó thưa anh. Thì thưa anh, cảm tưởng anh thế nào khi mà sau một năm nhìn lại những cái cuộc đấu tranh như vậy thưa anh?
Thưa anh, là cái cảm nghĩ của tôi là nó nhiều lắm. Bởi vì là đây một cuộc xuống đường mà chưa bao giờ, có lẽ từ lâu lắm rồi, vài chục năm nay rồi. Và ít nhất là trong khoảng hơn 10 năm nay, từ năm 2007 mà có biểu tình phản đối Trung Quốc lần đầu tiên ấy, tức là đến năm 2018 là nó cũng là 11 năm, thì cũng chưa có một cuộc biểu tình nó lớn như vậy. Và cái cuộc biểu tình này nó xuất phát từ cái tinh thần ái quốc của người Việt Nam. Và có những lúc mà chúng tôi biểu tình nó được chống phản đối Trung Quốc, hoặc là biểu tình về Formosa thì cũng đông đấy. Nhưng mà hôm riêng cái biểu tình chống cái luật an ninh mạng và luật đặc khu là đông nhất. Và điều này thì tôi vẫn còn bồi hồi xúc động về cái tinh thần yêu nước của đồng bào ta. Bởi vì cái luật đặc khu người ta còn gọi là luật bán nước, bởi vì luật này nó có tên đầy đủ là luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn Bắc Vân Phong Phú Quốc, tức là nó nêu lên ba cái địa điểm cụ thể. Thì tôi nghĩ rằng nó cũng hơi lạ đấy, tại sao họ phải nêu lên ba cái cụ thể như thế? Đáng nhẽ là nó chỉ là cái luật đặc khu chung thôi. Cái thời ấy tôi đã nghĩ như vậy. Và kết quả rằng là cuộc biểu tình ấy, tôi có nhận định thứ nhất là chưa bao giờ có một cuộc xuống đường lớn như vậy, một đợt xuống đường lớn như vậy. Cái thứ hai là trong cuộc xuống đường này, đồng bào miền Nam là đứng ở tuyến đầu, và Sài Gòn là vẫn là trung tâm của biểu tình phản đối luật đặc khu. Và mặc dù là Sài Gòn là cái số người bị bắt ít hơn Bình Thuận, thế nhưng mà cái số người đã biểu tình ở Sài Gòn rất là đông hôm mùng 10 tháng 6 năm 2018 đấy, là rất là đông. Sau đấy thì đó, biểu tình nó mới bắt lan rộng ra đến một số tỉnh miền Bắc, ví dụ như là Hà Tĩnh, Nghệ An, rồi và tất nhiên rồi thủ đô Hà Nội. Dù là chỉ mua vài chục người thôi, thế nhưng mà Hà Nội vẫn cứ phải có biểu tình. Và kết quả là Quốc hội ngay ngày hôm sau, ngày 11 tháng 6 thì Quốc hội phải bỏ phiếu biểu quyết thông qua việc hoãn luật biểu tình cho tới tháng kỳ họp thứ 6. Kỳ họp thứ 6 vào tháng 10 năm 2018. Tuy nhiên đến kỳ họp sau cũng không nêu vấn đề nữa. Và cho đến tận bây giờ thì không thấy Quốc hội đặt ra vấn đề thông qua luật đặc khu, mà như trên đã nói là luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Đấy. Như vậy là cái việc mà coi như là dừng hẳn cái luật đặc khu này, đây là một kết quả trực tiếp của cuộc biểu tình. Và lần đầu tiên một đợt biểu tình của người Việt Nam đã có một hiệu quả cụ thể và trực tiếp. Tôi nghĩ là thành công của cuộc biểu tình nó ở chỗ như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn ông Nguyễn Tường Thụy rất nhiều. Thưa ông, chúng tôi cũng hiểu được những cái bồi hồi xúc động của ông khi nhắc lại những ngày tháng qua, mặc dù một năm đã qua rồi, nhưng mà những cái không khí hừng hực tranh đấu của người dân trước cái luật về an ninh mạng và luật đặc khu, thì an ninh mạng sau đó ngày 30/6 năm 2018 đã được Quốc hội lén lút thông qua, và nhiều nhà tranh đấu thì cho rằng dù có thông qua đi nữa cũng không có thể nào kiểm soát hết được. Nhưng mà luật đặc khu thì thưa anh, trong năm 2019 này sẽ đem ra bàn lại, và đặc biệt là mới đây Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến khánh thành sân bay tại Vân Đồn, thì những cái diễn biến đó khiến cho người ta lại lo lắng thêm. Anh có chia sẻ chỗ này không ạ? Dạ.
Thưa anh, là vừa rồi tôi nói là cái kết quả trực tiếp cụ thể của cuộc đợt biểu tình tháng 6 năm 2018 là dẫn đến việc hoãn vô thời hạn cái luật đặc khu kinh tế đặc biệt Vân Đồn Bắc Vân Phong Phú Quốc. Tuy nhiên là gần đây tôi nghĩ rằng cái luật này họ không sửa, họ không bổ sung, và sửa chữa, và để và bổ sung thêm một vài điều khoản, hoặc là cắt bớt đi một vài ý kiến mà để nguyên như vậy, mà họ lại sẽ có một cái luật khác. Tức là một cái luật mà như tôi vừa nhắc bên trên, ngay từ đầu khi mà ra cái dự luật luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt ấy, thì là tôi đã nghĩ rằng là tại sao lại có cụ thể nêu đến cái ba cái đặc khu như thế này. Thì như vậy là bây giờ tôi lại biết rằng là họ cũng có mưu đồ là núp cái đặc khu này sẽ đưa vào. Và ông Phúc đã nói rõ rồi, tức là ở cái luật này thì sẽ chỉnh lý theo cái hướng xây dựng luật chung, tức là họ không nhắc cụ thể ba luật đặc khu Phú Quốc, Vân Phong, Bắc Vân Đồn, Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc nữa, mà luật chung. Luật chung như vậy thì họ sẽ có thể là họ, đây là một cái sự hồi sinh, một sự hồi sinh, một sự trở lại của luật đặc khu kinh tế đặc biệt năm ngoái họ đưa ra. Đấy là một sự hồi sinh, nhưng nó ở dưới dạng một tên khác. Đấy, tên khác, câu chữ nó khác. Đấy, chứ họ không chịu là bỏ mấy cái luật, mấy cái đặc khu đâu. Và khi mà gọi là luật chung ấy, thì họ sẽ tránh được cái dư luận, nó bớt được cái sự căng thẳng và bức xúc của nhân dân là làm luật ra để dành cho Trung Quốc. Bởi vì cái tinh thần Trung Quốc ấy, cái việc mà để cho Trung Quốc lập ba cái đặc khu như vậy, luật ba đặc khu như vậy, thì để dành cho Trung Quốc thì nó quá rõ rồi, nó quá rõ. Đấy, tờ luật hiệu là chung, tại sao lúc nào câu chữ đều nhiều cái hướng về Trung Quốc một cách hết sức lộ liễu, kể cả quá trình xây dựng luật cũng vậy, hướng về rồi mời cố vấn Trung Quốc để những hội thảo, những cái vấn đề hội thảo tham quan Trung Quốc trước khi thành lập luật. Thế bây giờ cái luật chung này thì họ ra dưới, tôi nghĩ rằng dưới một cái câu chữ khác mà thôi, chứ còn thực chất và nó không trắng trợn như cái luật ba đặc khu năm ngoái. Đấy, cho nên cái điều này, và tôi mong rằng là cái luật này nếu như tạo một cái kẽ, một cái điều kiện để cho Trung Quốc mà nhảy vào Việt Nam, thì đây là một cái nhân dân chắc chắn là dù cái tên không có nhưng mà nhân dân chắc chắn sẽ phản đối. Cái tên cụ thể là không nói về Trung Quốc, nhưng mà nếu mà luật chung mà có,
dạ vâng, thưa anh, sau một năm thì những thắng lợi trước mắt cũng có, mà những thiệt hại, đợi nói là thiệt hại đi, tức là nhiều người bị bắt mướn, thì thưa anh, anh nghĩ gì vậy? Dạ.
Nói chứ anh thấy đây là cái giá khi mà không có một thông luật chung mà có thể tự nhiên người dân họ ta người ta phát hiện thấy được là kết quả có định luật xuống đường là phản đối để cho đặc khu đấy là đã phải dừng, thì là đây là một cái cũng phải có một cái giá phải trả. Đấy là những người bị bắt và tù đầy, và có những người là bị đánh tới thương tích, kèm theo với những cái chuyện mà những người bị đi tù lâm vào một những cái cảnh hết sức khó khăn trong mưu sinh, bởi vì là nhiều người đi tù là những người lao động chính trong gia đình. Đấy là cái giá phải trả của chính bản thân họ, chính vợ và gia đình họ, còn đấy, và kể cả những người mà hàng trăm người bị bắt và bị đánh đập gây thương tích nữa, đấy cái giá thì không hề nhỏ. Và theo thống kê của tôi hay theo dõi về những người tù, thì tôi có thống kê được là có 128 người bị kết án tù. Riêng Bình Thuận đã có tới 92 người bị kết án, và còn những người nào bị kết án sang năm 2019 tiếp tục nữa, sau đấy nữa hay không thì cái này cũng chưa rõ. Đấy, nhưng mà riêng con số 128 người đã bị kết án thì nói đến cái giá phải trả cho cái việc mà hoãn không thời hạn dự luật đặc khu.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ thưa, về cái vấn đồn thì ông Thủ tướng đã chăm chú tới và khánh thành cái sân bay tại đó, và cho rằng những cái chuyến bay từ Vân Đồn đi Trung Quốc sẽ mời gọi nhiều du khách Trung Quốc đến Việt Nam. Thì nhiều người cho rằng Vân Đồn có lẽ đã thuộc về điều hành của Trung Quốc rồi, và còn hai nơi là Bắc Vân Phong và Phú Quốc cũng chẳng còn bao lâu. Trong khi những nơi khác chẳng như thưa anh ở Đà Nẵng và ở Nha Trang thì họ cũng tìm cách nhờ người Việt Nam đứng tên để làm những doanh nghiệp, sau đó bán dần cổ phần để người Trung Quốc trở thành chủ nhân ông. Thí dụ như vậy thì thấy rằng người Trung Quốc dần dần bằng cách này cách khác họ đã xâm chiếm vào quyền sở hữu đất đai của Việt Nam. Nếu mà chính quyền Việt Nam không có biện pháp ngăn chặn thì chuyện gì sẽ xảy ra thưa anh?
Họ biết cả đấy anh ạ. Chính quyền Việt Nam họ biết cả. Và vấn đề họ có ngăn chặn hay không, và ngăn chặn có thực tâm ngăn chặn hay không. Ví dụ như là cái việc cấm người Việt Nam đứng tên, nhưng mà thực ra nói thì người Việt Nam vẫn cứ đứng tên. Đấy. Và họ cũng lơ mồm miệng thì cứ nói đấy. Và khi đó thì trước mắt là Vân Đồn, trong cái ba cái vùng này chắc trước mắt là Vân Đồn, bởi Vân Đồn nó thuộc Quảng Ninh và gần Trung Quốc nhất. Tôi được nghe cũng được báo chí thông tin là ở Vân Đồn người ta còn thuê cái khu kinh tế đặc biệt Vân Đồn, người ta còn thuê cả người quản lý người nước ngoài quản lý điều hành trong một số lĩnh vực. Vậy thì tôi nghĩ là cái nước ngoài ở đây người thì là nó chả đâu xa mà nó chỉ là Trung Quốc mà thôi, chứ sẽ không có người Mỹ, người Nhật, người Hàn. Đấy. Và khi mà trước mắt là ba cái khu này, bởi vì là khi mà thành lập luật chung ấy, cái gọi mà luật chung mà ông Phúc nói tới ấy, thì cũng thông tin báo chí cũng thông tin là đã hoàn ba cái địa phương mà có cái ba cái đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc ấy, thì là ba địa phương này đã hoàn, những địa phương các tỉnh mà có cái địa các đặc khu ấy đã hoàn thành đề án thành lập các đặc khu hành chính kinh tế để gửi về để gửi về thành để thẩm định song song với cái chuyện dự thảo bàn thảo về luật chung. Đấy. Và tôi rất e rằng là khi mà đã họ cứ lăm lăm le le họ để tìm mọi cách tạo điều kiện đấy để cho Trung Quốc nó đưa Việt Nam thì Việt Nam thì Trung Quốc thì nó đã sang Việt Nam đã làm nhiều dự án rồi, ở trực tiếp nhất ở Hà Nội là dự án đường sắt Cát Linh. Đường sắt Cát Linh thì nó như thế nào, nó chua chát cay đắng như thế nào thì người ta đều biết cả rồi đấy, báo chí là kể cả những người lãnh đạo cũng phải thừa nhận rồi. Đấy, xa hơn nữa là Formosa hủy hoại môi trường hay nào, và xa nữa là cao Tây Nguyên, bô xít Tây Nguyên và nhiều dự án nhiệt điện các thứ nữa thì khi mà có những Trung Quốc nó vào làm dự án ở Việt Nam thì nó gây ra một cái hậu quả không có có một cái điều gì tốt đẹp hết. Đấy. Vì vậy cho nên là nếu như mà luật mới mà đưa ra mà để nó sẽ để cho Trung Quốc nó tràn vào nhiều thì nó sẽ mang công nghệ lạc hậu là một, phá hủy môi trường là hai, đúng không? Và biến nước ta thành một cái bãi rác thải và thao nó. Và tất nhiên rồi, với Trung Quốc là không phải đơn thuần về kinh tế mà nó thao túng kinh tế xã hội nước ta, và đặc biệt là làm mất cái an ninh của đất nước đấy, và động đến chủ quyền của quốc gia. Thì nếu như mà ở cái mức độ nào gây bức xúc của cho nhân dân thì người ta sẽ nghĩ rằng những gì lặp lại xảy ra ở năm tháng 6 cách đây một năm, tháng 6 năm 2018 nó sẽ lại lặp lại, chứ người dân người ta không thể để yên cho những cái ông lãnh đạo điều hành đất nước muốn làm gì thì làm.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ thưa anh, nhiều người còn nghĩ tới chuyện xa hơn là mật ước thành đô năm 1990 và sẽ có hiệu lực vào năm tới là 2020, thì người cho rằng cái luật đặc khu chỉ là dọn đường cho cái mật ước thành đô năm 1990, và họ cho rằng năm tới là để đưa ra thi hành. Thì thưa anh, liệu rằng luật đặc khu này có thực sự là để dọn đường cho cái mật ước thành đô năm 90 không thưa anh?
Vâng, cái bản mật ước thành đô ấy thì là hiện nay là chưa ai biết mặt mũi nói như thế nào. Đấy, nhưng chỉ biết rằng đây là một cái chỉ biết rằng nó là một cái thỏa hiệp mà hoàn toàn bất lợi cho phía Việt Nam. Đấy, và từ đấy thì người ta sẽ cảm thấy rằng là Việt Nam ngày càng lệ thuộc của Trung Quốc. Thì tôi cho rằng là người ta đã có những cái bước đấy, mật đã có cái bước thực hiện rồi. Đấy, nếu ý anh nói rằng cái mà tôi cũng nghĩ rằng cái luật đặc khu là cái luật mà nó cũng là cái lộ trình của mật ước thành đô, chứ không phải là riêng cái luật đặc khu mà thực hiện mới là mình thực hiện cái thỏa ước thỏa hiệp và thỏa thuận giữa Việt Nam và Trung Quốc, nó chỉ là một cái lộ trình thôi. Đấy, tôi cũng nghĩ như vậy. Mà khi mà năm ngoái mà khi mà xảy ra cái luật đặc khu, khi mà biểu tình chống luật đặc khu đấy, tôi đã nghĩ rằng là tôi đã có một ý nghĩ rằng là phải chăng là luật ba đặc khu là nằm trong cái lộ trình của mật ước thành đô. Đấy, còn bây giờ nói mật ước thành đô thì thực ra mà nói thì chúng tôi đã có lần chúng tôi đã đến biểu tình và trình mang đơn hỏi quốc hội về vấn đề yêu cầu minh bạch, nhưng mà cuối cùng thì chả ai nhận đơn chúng tôi và chúng tôi bị xua đuổi.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, các quan sát viên ở ngoài nhìn thấy rằng một mặt thì thưa anh, giống như luật đặc khu thì Việt Nam xích lại gần với Trung Quốc và nhượng bộ rất nhiều. Một mặt khác lại thấy như là chuyến đi của ông Ngoại trưởng Phạm Bình Minh đến Mỹ thì người ta lại nghĩ rằng một đằng như bên Thủ tướng thì lại thân Trung Quốc, còn bên Đảng Cộng sản thì dường như muốn giảng Trung. Dùng chữ giảng Trung tức là tìm cách tách rời ra để mà dựa vào Mỹ để khai thác được những mỏ dầu ở ngoài thềm lục địa. Thì thưa anh, hai cái trường hợp trái ngược với nhau thì anh nghĩ rằng có phải là nội bộ bị phân hóa không thưa anh?
Nội bộ lãnh đạo Việt Nam lúc nào cũng có sự phân hóa anh ạ. Lúc nào cũng có một cái hai xu hướng như anh vừa nêu. Nhưng mà vấn đề là cái xu hướng nào nó mạnh hơn. Thì nếu mà xu hướng về thân chung nó mạnh hơn thì đấy là một cái không tốt cho đất nước và một cái điều rất nguy hiểm cho đất nước. Còn người Việt Nam thì nếu mà gọi là gần gũi Mỹ thì tôi nghĩ là chẳng có người Việt Nam nào người ta không đồng ý cả, người ta rất là vui lòng. và rất là thích cái xu hướng và mong cái xu hướng ấy đã xảy ra. Và trong cái một số động thái về chính trị hiện nay thì tôi thấy rằng là cái xu hướng thân Mỹ ngày càng rõ nét hơn. Đấy, rõ nét hơn. Đấy là một cái điều mà về phía chúng tôi ở Việt Nam, những người mà đấu tranh cho một nền dân chủ thì là rất là mừng, cũng vui. Nhưng mà chỉ sợ rằng là nó cũng chỉ ở cái chuyện nhập nhằng, nó không sức khoát được, nó chỉ nhập nhằng giữa Mỹ và Trung thôi. Bởi vì Việt Nam thì lúc nào ở trong cái tình trạng đuôi dây, ngày xưa đánh nhau với Mỹ cũng vậy thôi, cũng ở trong cái tình trạng đuôi dây giữa Xô và Trung. Thế bây giờ này, trong thời kỳ mà xây dựng đất nước như thế này thì cũng ở cái dạng đuôi dây giữa Mỹ và Trung, thì nó cũng chưa bao giờ thoát được cái tình trạng như vậy. Nhưng xu hướng thân Mỹ tốt hơn, mạnh hơn, thì đấy là một rõ hơn, thì lấy là một cái điều tôi nghĩ rằng rất nhiều người Việt, đấy là hầu hết những người Việt Nam đều hoan nghênh, chỉ e rằng là nó, và chỉ mong muốn rằng cái chuyện mà không phải là anh đi với người này mà anh phải gây ra sự mâu thuẫn, hoặc là anh phải loại trừ người kia. Cái mối quan hệ tôi chỉ cần giữ, tôi nghĩ rằng là nên giữ một cái mối quan hệ bình thường với Trung Quốc như là đối với các quốc gia khác, không được phụ thuộc vào nặng nề, thế là được, chứ không cần phải lên chửi bới họ hoặc là đánh nhau với họ và đánh trả giá, cũng không thể đánh được. Thế cho nên là giữ một cái mối quan hệ bình thường, chứ đừng giữ một cái mối quan hệ phụ thuộc vào nặng nề như những năm vừa rồi. Còn một số biểu hiện rõ nét hơn thì tôi cũng rất là mong muốn, đặc biệt là báo chí gần đây là cũng là lên, cũng phê phán, cũng là nói Trung Quốc, nói xấu Trung Quốc, rất gọi là nói xấu đấy, rất là nhiều. Đấy, và tôi cũng hy vọng chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng tới đây sang Mỹ.
Dạ vâng, thưa anh, cái khuynh hướng mà giảng chung đó thì anh thấy liệu rằng có thể thực hiện được tại Việt Nam không? Với cái việc ông Nguyễn Phú Trọng không biết rằng có thể đi Mỹ được không nữa. Dạ.
Tôi nghĩ rằng ông đủ sức khỏe đi Mỹ, anh ạ. Bởi vì ông đi, đấy là nếu cái chuyện và ông Trọng đi Mỹ. Thì còn nếu mà giãn chung ấy, thì tôi nghĩ rằng là được. Nếu như mà Cộng sản Việt Nam có bị phụ thuộc với Trung Quốc đi chăng nữa, và có một cái số cam kết chăng nữa, thì cái lớp người mà cam kết với Trung Quốc thì nó cũng, họ cũng ra đi hết cả rồi. Cho nên không phải phụ thuộc vào những cái quá nặng nề về vấn đề đó. Hơn nữa là điều đặc biệt là nếu mà giãn chung toàn dân ủng hộ, thì nên nhà nước Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam nên yên mạnh mẽ, mạnh dạn mà giãn. Tôi nghĩ là giãn thôi, cũng nên dùng từ giãn chung thôi, chứ còn bảo dứt khoát với Trung Quốc coi như là thù địch thì cái điều đấy thì cũng không nên.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nguyễn Tường Thụy rất nhiều về cuộc bàn luận này. Thay mặt quý khán giả Đài SBS xin cảm ơn ký giả Nguyễn Tường Thụy. Dạ.
Vâng, xin cảm ơn anh, xin chào anh và chào đồng bào nghe đài.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.